Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Vụ Trịnh Xuân Thanh, nhà ngoại giao Slovakia gốc Việt biệt tâm. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói luật an ninh mạng sẽ cản đà tăng trưởng kinh tế. Việt Nam không muốn có thêm ngân hàng hoàn toàn vốn nước ngoài. Và Phó Tổng thống Mỹ phác thảo kế hoạch thành lập lực lượng vũ trụ trước năm 2020.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 9 tháng 8, một tờ báo của Slovakia loan tin rằng ông Lê Hồng Quang, một nhà ngoại giao cấp cao của Slovakia tại Việt Nam, người được cho là có mặt trên chuyến bay của chính phủ Slovakia được dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn bạc tin. Theo báo The Slovak Spectator, không có ai trả lời khi phóng viên bấm chuông nơi cư ngụ của ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Quang được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia, được dùng vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo tờ báo Spectator, tương tự như vậy, các đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Slovakia, những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn giữ im lặng từ tháng 6 cho đến nay. Tờ báo này viết, các đại diện của họ vẫn ẩn náu sau những bức tường của tòa đại sứ. Chúng tôi đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam để yêu cầu bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh, mặc dù đã gọi rất nhiều lần trong tuần qua, nhưng không ai trả lời. Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa. Tờ báo chia sẻ thêm rằng sau khi được nhắc nhở rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên sứ quán Việt Nam nói cả ngài đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và hôm sau chúng tôi đến lần nữa nhưng không ai trả lời các hồi chuông. Lần cuối mà Bộ Ngoại giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là hồi tháng 6. Khi ấy đại sứ quán khẳng định Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia vào hồi tháng 7 năm 2017. Khi đoàn của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm được đưa từ Bratislava đến Moscow. Ông Boris Randell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia thuật lại rằng ông đã đặt nghi vấn với Sứ quán Việt Nam. Làm thế nào mà ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội được? Ông nói tiếp, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam. Theo ông Randell, Bộ Ngoại giao Slovakia rất quan tâm đến vụ này và có ý định triệu mời đại sứ Việt Nam tại Slovakia ông Dương Trọng Minh một lần nữa. Nếu xác định được rằng Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng thì không thể nào không có hậu quả. Ông nhấn mạnh. Ông Randell không muốn đề cập tới khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ra khỏi Việt Nam hay trục xuất đại sứ Việt Nam ra khỏi Slovakia. Theo nhật báo TASS của Đức, ông Lê Hồng Quang, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, ba ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo báo chí Đức, vào tháng 7 năm 2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp bất thường giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là ông Robert Kalina và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia nhằm để dễ dàng đưa người bị bắt cóc là ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng liên quan đến việc cấp một visa và cũng vì vai trò của ông liên quan đến vụ bắt cóc. Trước đây không lâu, ông Lê Hồng Quang, người từng đứng đầu phái bộ ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam, là một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia. Từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico thuộc đảng cầm quyền Smer. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du học sinh ở Tiệp Khắc. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, ông Quang mở một công ty du lịch rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang nhập quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Vào tháng 8 năm 2017, sau khi một đại sứ Slovakia kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang Nai Mai sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ Tax, ông Lê Hồng Quang chính là nhân vật đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vào tháng 6 năm nay, ông Quang bị Bộ Ngoại giao Slovakia triệu hồi để tham vấn và không đưa trở lại Việt Nam nữa. Lần cuối cùng truyền thông Việt Nam đưa tin về ông Lê Hồng Quang là vào tháng 5 năm 2018, khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam Slovakia. Theo báo Slovakia, cựu Thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên lạc với ông Lê Hồng Quang hay có biết ông ấy đang ở đâu hay không. Sáng ngày 9 tháng 8, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị hàng chục công an khám nhà và bắt tạm giam để điều tra, nhiều khả năng sẽ bị khởi tố hình sự với cái cớ mà chính quyền tỉnh Đắk Lắk đưa ra là xịt sơn lên cờ Tổ quốc. Từ buôn hồ ông Lê Khánh Duy, chồng của blogger Huỳnh Thục Vi cho VOA biết.
Sáng nay thì khoảng 7 giờ thì có hai công an ở phường họ vào nhà, họ nói là họ đưa giấy triệu tập lần thứ 6 với Vi ha. Thì sau khi họ vô nhà khoảng được một lúc thì khoảng có khoảng 30-40 người gì đó họ ập vào và họ dẫn giải Vi đi. Họ nói là tạm giữ để điều tra. Sau đó thì khoảng 30-40 người nữa họ ập vào và họ đọc lệnh khám xét khẩn cấp. Sau đó thì họ khám xét nhà và họ thu giữ một ít đồ đạc của mình, ví dụ như là quần áo, rồi máy tính, iPad, điện thoại.
Ông Duy cho biết lệnh tạm giam đối với vợ ông có liên quan đến việc Thục Vi đã xịt sơn lên cờ Việt Nam.
Dạ, mấy lần mà gửi giấy triệu tập đó thì giấy triệu tập liên quan đến cái việc mà xịt sơn lên cờ đó, thì lần này họ xuống họ nói là tạm giam điều tra và khám xét thì cũng vì một lý do như vậy ha. Mình nghĩ họ tạm giữ để điều tra và cũng có thể là khởi tố luôn vụ án này ha, tại vì hôm trước thì có mấy họ đưa giấy triệu tập, mấy anh công an có đưa coi sơ là quyết định khởi tố vụ án đó, thì mình nghĩ là khả năng là họ sẽ khởi tố luôn.
Ông Duy nói rằng cho đến chiều tối ngày 9 tháng 8, công an vẫn còn canh giữ nhà ông, ngăn không cho ông và con gái 22 tháng tuổi ra khỏi nhà, trong khi nơi ở của gia đình bị cắt điện. Ông Duy cho biết thêm về lý do vợ ông bị bắt giam.
Nhưng mà gần đây thì cái việc mà chính quyền có ý định thông qua luật đặc khu cũng như là vấn đề Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì Vi cũng như là mình cũng như rất là nhiều người lên tiếng để phản đối cái việc này, và trong đó là có cái việc là tụi mình có tham gia cái văn biểu ngữ chống cái việc cho Trung Quốc thuê đất và chống luật đặc khu này đó, thì mình nghĩ họ mượn cái vụ án này thôi, chứ mà cái mục đích của họ là họ muốn khống chế, họ muốn đàn áp và răn đe cái tinh thần mà chống Trung Quốc ở vợ chồng mình, cũng giống như là những người khác trên khắp Việt Nam, mà đặc biệt là những cái người dân ở cái khu vực mình đang sinh sống mà họ rất là đồng tình với những cái việc mà vợ chồng mình làm ha.
Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, nhà hoạt động Phạm Bá Hải nói đây là một vụ bắt giữ nghiêm trọng vì Huỳnh Thục Vi bị cáo buộc là xịt sơn lên cờ Việt Nam. Tại Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự có thể bị phạt tối đa đến 3 năm tù giam. Tại kỳ họp lần thứ 102, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua bình luận chung số 34 năm 2011 có khuyến nghị rằng các quốc gia cần phải loại bỏ việc hình sự hóa đối với các hành vi thiếu tôn trọng hay xúc phạm đến các biểu tượng của quốc gia như quốc kỳ. Theo nhận định trên Facebook của blogger Phạm Lê Vương Cát, dù Huỳnh Thục Vi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng việc blogger này không chấp hành khi bị triệu tập theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra có thể dẫn đến hậu quả là Huỳnh Thục Vi sẽ bị tạm giam với lý do không chấp hành yêu cầu triệu tập gây cản trở cho công tác điều tra. Trả lời phỏng vấn VOA trước đây, bà Vi nói sẽ không trình diện theo giấy triệu tập của an ninh liên quan đến việc bà bị cáo buộc xịt sơn lên lá cờ Tổ quốc. Bà Huỳnh Thục Vi, 33 tuổi, là một nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh đòi nữ quyền và các quyền dân sự khác ở Việt Nam. Bà Huỳnh Thục Vi là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nữ blogger này còn là tác giả của cuốn sách Nhận định sự thật Tự do và Nhân quyền, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2015. Vào năm 2012, bà cùng với cha là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, cựu tù nhân lương tâm, được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Human Helmet, tôn vinh lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Khi ấy, chính quyền Việt Nam đã ngăn không cho em trai của Huỳnh Thục Vi là Huỳnh Trọng Hiếu xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thay mặt cha và chị nhận giải thưởng này.
Luật an ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước lùi to lớn mà sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear lên tiếng trong một bài bình luận đăng hôm thứ Năm. Viết trên tạp chí The National Interest chuyên về sự vụ quốc tế, ông Shear lập luận rằng luật an ninh mạng được thông qua vào tháng 6 giữa phản đối quyết liệt của công chúng và lo ngại của quốc tế sẽ làm suy yếu ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam, một lĩnh vực trung tâm trong chủ trương phát triển dựa trên Internet của Việt Nam thông qua điều được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Luật này định ra những điều khoản ngăn cấm rộng lớn đối với nội dung trên Internet bị cho là có hại cho nhà nước và xã hội Việt Nam, buộc các công ty nước ngoài cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phải mở văn phòng đại diện ở Việt Nam và buộc các công ty đó phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam bên trong lãnh thổ Việt Nam. Theo những quy định nội địa hóa dữ liệu nghiêm ngặt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận được dữ liệu tốt nhất và các dịch vụ điện toán đám mây mà thế giới cung cấp, khiến họ chịu thiệt thòi hết sức to lớn vì không thể khắc phục được những rào cản về quy định, ông Shear viết. Ông Shear lưu ý các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, và vì thế việc thi hành dự luật này sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông dẫn ra ước tính của Trung tâm Kinh tế Chính trị Châu Âu cho biết, các biện pháp nội địa hóa hoàn toàn dữ liệu sẽ làm giảm tăng trưởng GDP của Việt Nam 1,7% mỗi năm, đồng thời có thể giảm đầu tư trong nước 3,1%. Vị đại sứ Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 kết luận bằng cảnh báo điều mà ông gọi là những nguy hại kinh tế của việc nội địa hóa dữ liệu. Một nước Việt Nam tự rút mình ra khỏi dòng dữ liệu toàn cầu là một nước Việt Nam rút mình ra khỏi tăng trưởng toàn cầu, ông viết.
Việt Nam sẽ hết sức hạn chế hoặc có thể ngừng cấp thêm giấy phép cho ngân hàng hoàn toàn do nước ngoài sở hữu, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Truyền thông trong nước trích lời Phó Thủ tướng Huệ nói hôm 8 tháng 8 tại diễn đàn M&A Việt Nam 2018 về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Sắp tới đây, chính phủ sẽ hạn chế hoặc không cấp thêm giấy phép cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, cũng theo ông Huệ, Việt Nam khuyến khích các ngân hàng nước ngoài mua các ngân hàng thương mại yếu kém trở thành 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ bán và chuyển giao những ngân hàng yếu kém hoặc đang trong tình trạng đặc biệt như ngân hàng xây dựng, GP Bank, Ocean Bank, theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ngân hàng xây dựng đã bị bán cho Ngân hàng Trung ương với giá 0 đồng năm 2015 sau vụ bê bối tham nhũng hơn 6.000 tỷ đồng. Hôm 6 tháng 8, 46 quan chức của ngân hàng này đã bị đưa ra xét xử và bị kết án hàng chục năm tù giam. Việt Nam đang tìm cách tái cơ cấu ngành ngân hàng sau một loạt những vụ bê bối về quản lý yếu kém và cho vay không đúng luật vào đầu những năm 2010, theo Reuters. Hiện có nhiều ngân hàng nước ngoài đang quan tâm tới các thương vụ M&A, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nói trên, theo Phó Thủ tướng Huệ cho biết hôm 8 tháng 8. Hiện có khoảng 10 ngân hàng hoàn toàn vốn nước ngoài đã được cấp phép và đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có HSBC Việt Nam, Standard & Chartered Việt Nam, Hồng Leong Việt Nam, CIMB Việt Nam, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Reuters trích dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
các tập đoàn nhà nước của Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng lớn nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và có thể sẽ củng cố vị trí thống trị của mình trong những năm tới, theo một nghiên cứu. Nghiên cứu của học giả Xue Kong được Viện IC Yusof Ishak ở Singapore công bố cho thấy sự tham gia của các tập đoàn nhà nước Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch cũng như dầu khí và khí đốt tại một số khu vực tranh chấp với nhiều nước. Reuters dẫn lời một số chuyên gia và các nhà ngoại giao trong khu vực nhận định rằng sự hiện diện về thương mại có thể làm phức tạp thêm bất kỳ một giải pháp mang tính khu vực nào trong tương lai nếu Bắc Kinh bảo vệ về mặt chính trị và quân sự đối với các công ty mà họ khuyến khích tham gia ở Biển Đông. Ông Ian Story, một chuyên gia về Biển Đông tại ICS, nói rằng Bắc Kinh đang khuyến khích các công ty đóng vai trò lớn ở Biển Đông. Hãng tin này cũng nói rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi ngay trước đề nghị phỏng vấn. Trong khi chỉ ra khó khăn tiếp cận thông tin về tài chính, nghiên cứu cho rằng việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông tiêu tốn nhiều tỷ đô la. Nghiên cứu dẫn các ước tính của truyền thông nhà nước cho biết rằng chỉ riêng việc xây đảo chữ thập, nơi hiện có đường băng dài 3 km và các cơ sở quân sự, đã tiêu tốn khoảng 11 tỷ đô la. Kể từ khi tuyến đường biển tới Hoàng Sa được khai trương, theo Reuters, hơn 70.000 du khách đã đến quần đảo này. Trong khi đó, khoảng 680 chuyến bay thương mại đã đáp xuống đường băng mở rộng ở đảo Phú Lâm.
Đảo Lombok của Indonesia rung động trong trận động đất lớn lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần hôm 9 tháng 8. Số người bị thiệt mạng ghi nhận được trong các trận động đất mạnh vừa qua nay đã hơn 300 người. Cơn dư chấn mạnh 5,9 độ Richter khiến cư dân hoảng sợ, làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại nhà cửa và sạt lở đất. Cơ quan địa chấn Indonesia cho biết tâm của cơn địa chấn nằm ở phía tây bắc của đảo và không có khả năng gây ra sóng thần. Người phát ngôn của cơ quan thiên tai quốc gia Sutopo Pugo Nugoho cho biết các cơn địa chấn đã làm nhiều người chấn thương. Các giới chức Indonesia cho hay số người chết trong trận động đất 7 độ Richter hôm 5 tháng 8 đã tăng lên 319 người. Còn số người thiệt mạng được đưa ra sau một cuộc họp liên ngành để phối kiểm các số liệu khác nhau được các văn phòng khác nhau báo cáo. Ông Nuhoro cho biết số người chết sẽ tiếp tục tăng vì một số người vẫn bị chôn vùi trong nhà cửa đổ sập mà các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Theo bản cập nhật mới nhất của cơ quan thiên tai, gần 68.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong trận động đất hôm 5 tháng 8 và 270.000 người đang trong tình trạng màn trời chiếu đất. Trận động đất hôm 29 tháng 7 trên đảo Lombok đã làm 16 người thiệt mạng.
Trước sự cạnh tranh và các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc, Nhà Trắng hôm 9 tháng 8 tuyên bố sẽ thành lập lực lượng vũ trụ Mỹ trong tư cách là quân chủng thứ 6, tách biệt với các quân chủng khác vào năm 2020. Phát biểu tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng kế hoạch này là nhằm thực hiện lời cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo vị trí thống lĩnh của Mỹ trong vũ trụ. Một lĩnh vực vốn vẫn an bình trước đây, không có tranh chấp, nay trở thành một chốn xô bồ đầy xung đột. Phó Tổng thống Mike Pence nói bây giờ là lúc nên viết một chương mới trong lịch sử các lực lượng vũ trang của chúng ta để chuẩn bị cho chiến trường tiếp theo, nơi những người Mỹ ưu tú và dũng cảm nhất sẽ được trông cậy để thi hành nhiệm vụ nhằm ngăn cản và đánh bại những mối đe dọa thế hệ mới nhắm vào nhân dân và đất nước chúng ta. Ông Pence nói giờ đã đến lúc để thành lập lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ. Sau khi ông Pence tuyên bố kế hoạch, Tổng thống Trump phụ họa trên Twitter lực lượng vũ trụ tới luôn. Ông Trump kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trụ tách biệt nhưng ngang hàng, một kế hoạch đầy phức tạp và tốn kém cần được Quốc hội thông qua. Hôm 9 tháng 8, ông Pence nói chính phủ đương nhiệm sẽ làm việc với Quốc hội về kế hoạch này và sẽ công bố một dự thảo ngân sách vào năm sau. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis ủng hộ các bước nhằm tái cơ cấu các lực lượng chiến đấu vũ trụ của quân đội và thiết lập một bộ chỉ huy mới, mặc dù trước đây ông phản đối việc thiết lập thêm một lực lượng mới đầy tốn kém. Một quân chủng mới cần được sự hỗ trợ của nhiều tầng lớp trong bộ máy hành chính, một dàn lãnh đạo quân sự và dân sự, quân phục, trang thiết bị và cả một hệ thống hậu cần. Đề nghị của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội hôm 9 tháng 8 đề ra các kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm củng cố các lực lượng tác chiến trên vũ trụ, đồng thời thay đổi cơ cấu tổ chức để tăng cường và phát triển các công nghệ hiện đại. Vai trò của Lầu Năm Góc trong vũ trụ đã bị xăm soi vì nhận thức rằng Mỹ ngày càng dựa vào các vệ tinh khó có thể được bảo vệ trong không gian. Các vệ tinh cung cấp việc liên lạc, theo dõi, tình báo và các dịch vụ khác có vai trò quan trọng đối với quân đội và nền kinh tế. Trước đây trong năm, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết Nga và Trung Quốc đang theo đuổi các loại vũ khí chống vệ tinh, không hủy diệt và hủy diệt, cho việc sử dụng trong một cuộc chiến tranh trong tương lai, và ngày càng có nhiều những mối lo ngại về các cuộc tấn công không gian mạng mà có thể nhắm tới công nghệ vệ tinh, có khả năng làm cho các lực lượng quân đội chiến đấu mà không có liên lạc điện tử hay khả năng theo dõi.
Tỷ phú Bill Gates nói rằng căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay là điều đáng sợ và cho rằng chuyện đó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế cũng như việc làm. Trả lời một chi nhánh của kênh CNBC của Mỹ hôm 8 tháng 8, ông Gates nói rằng kinh tế toàn cầu hiện tăng trưởng khá tốt nhưng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đánh thuế lẫn nhau. Bắc Kinh và Mỹ hiện trong cuộc chiến thương mại sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá hàng chục tỷ đô la. Ngoài ra, theo CNBC, Liên hiệp châu Âu, Canada và Mexico cũng vướng vào các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Reuters dẫn lời Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm 9 tháng 8 nói rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu nhiều khả năng sẽ mất đà trong quý 3. Phúc trình về triển vọng kinh tế của WTO cho biết tình trạng giảm tăng trưởng thương mại trong những tháng tới. Theo WTO, căng thẳng thương mại làm giảm các đơn hàng xuất khẩu cũng như làm giảm việc sản xuất và mua bán ô tô.
Máy bay ném bom của Israel tấn công hàng chục mục tiêu ở dải Gaza, giết chết 3 người trong khi các phần tử chủ chiến Palestine phóng hàng chục đạn rocket vào lãnh thổ Israel trong một vụ bùng phát bạo động qua đêm tới sáng thứ Năm. Xung đột xảy ra giữa lúc Ai Cập đang tìm cách điều giải một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai bên. Ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng, một phụ nữ mang thai cùng đứa con gái 1 tuổi của bà và một chiến binh Hamas, Bộ Y tế Gaza cho biết. Bên phía Israel có ít nhất 7 người bị thương. Các giới chức Israel lẫn Hamas đều đe dọa sẽ tăng cường chiến sự. Đặc sứ đặc trách Trung Đông của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh. Không rõ động thái leo thang mới nhất trong một loạt vụ chạm trán dữ dội diễn ra trong vài tháng qua có ảnh hưởng tới các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Israel với các lãnh tụ của nhóm Hamas ở Gaza hay không. Israel và Hamas đã đối đầu nhau trong 3 cuộc chiến kể từ khi nhóm Hamas lên nắm quyền ở dải Gaza vào năm 2007. Bất chấp sự thù địch giữa hai bên, Israel và Hamas dường như đã hợp tác qua trung gian các nhà điều giải Ai Cập để tránh xảy ra thêm một cuộc chiến tranh khác. Hamas đòi dỡ bỏ tình trạng bao vây ở biên giới Israel và Ai Cập. Tình trạng này đã gây thiệt hại cho kinh tế của dải Gaza. Phía Israel thì muốn Hamas chấm dứt các vụ pháo kích vào lãnh thổ Israel và đòi chấm dứt các cuộc biểu tình ở biên giới. Họ còn yêu cầu đối phương trả tự do cho 2 người Israel được cho là đang bị Hamas cầm giữ, đồng thời trả lại hài cốt của 2 binh sĩ Israel. Những vụ đụng độ liên tục đã phương hại tới các nỗ lực hướng tới ngừng bắn. Hôm 7 tháng 8, quân đội Israel phá hủy một chốt quân sự của Hamas ở Gaza sau khi phía Israel tố cáo các chiến binh Hamas đã nổ súng vào binh sĩ Israel ở vùng biên giới. Hamas cho biết 2 chiến binh của họ bị thiệt mạng. Quân đội Israel nói hơn 180 quả đạn rocket và súng cối đã được phóng về phía họ trong khi Israel tiến hành 150 cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Hamas. Căng thẳng tại biên giới Israel và Hamas tăng cao kể từ cuối tháng 3, khi nhóm Hamas phát động các cuộc tụ tập phản đối sau này trở thành các cuộc biểu tình đông đảo thường xuyên, dọc theo hàng rào phân cách Israel với Gaza. Mục đích của các cuộc biểu tình một phần là để tìm cách tháo gỡ cuộc phong tỏa vùng biên giới này. Trong 4 tháng qua, 163 người Palestine đã thiệt mạng vì trúng đạn hoặc không kích của Israel. Trong số đó có ít nhất 120 người tham gia biểu tình, Bộ Y tế Gaza và một nhóm nhân quyền địa phương cho biết. Trong cùng thời gian, một binh sĩ Israel thiệt mạng vì bị bắn tỉa từ Gaza. Israel nói họ chỉ bảo vệ lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ chống lại những vụ thâm nhập của Hamas. Nhưng Israel bị cộng đồng quốc tế chỉ trích nặng nề vì thường xuyên sử dụng bạo lực chống những người biểu tình không vũ trang.
Ngày 9 tháng 8 năm 2018, đánh dấu đúng 73 năm từ ngày Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản. Hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Liên Hợp Quốc dự lễ kỷ niệm này trong bối cảnh đang có nhiều nỗ lực nhằm thúc giục Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Ông Antonio Guterres kêu gọi tất cả các nước trên thế giới hãy cam kết giải trừ hạt nhân và đề ra những bước cụ thể để thực hiện mục tiêu này. Ông nêu ra sự quan ngại về sự trì chậm của các nỗ lực này. Ông Guterres nói những lo ngại về chiến tranh hạt nhân vẫn còn hiện hữu sau 73 năm kể từ khi bom nguyên tử được thả xuống 2 thành phố Nhật Bản, Nagasaki và Hiroshima. Ông nói thế giới đừng bao giờ để xảy ra những hành động tương tự. Hơn 5.000 người dân Nhật Bản, trong đó có những người sống sót qua thảm họa nguyên tử ở Nagasaki, đã cùng các đại diện đến từ 70 quốc gia tham gia buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân và dành một phút mặc niệm vào đúng 11:02, khoảnh khắc quả bom nguyên tử Fatman rơi xuống thành phố Nagasaki. từ Tokyo, Nhật Hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko tham gia lễ mặc niệm và cầu nguyện. Theo Kyodo News, nhà vua và hoàng hậu theo dõi buổi lễ trên truyền hình và lưu ý rằng đây là lần cuối cùng Nhật Hoàng đánh dấu sự kiện đánh bom nguyên tử Nagasaki trước khi vua Akihito thoái vị vào tháng 4 năm sau.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự đời sống ở Mỹ do Việt Hùng thực hiện.
Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần hai thế kỷ, thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Anh Alex Wise, thành phố Richmond, Virginia nói:
Bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này.
Anh Chris Thomas, thành phố Richmond, Virginia cho biết:
Bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngon ngọt và rất tươi này.
Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia nói:
Lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì nói, tại Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, không rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức đó, cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng.
Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia cho biết thêm:
Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi thì ai mà trong nấu nhanh dưới nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó, cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không, ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người ta thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó. Yeah.
Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi, thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.